Chàng rể ma giới, chương 969, khảo nghiệm, gocchuyenaudio.com, loại khí tức đáng sợ quen thuộc này khiến Trần Duệ chấn động. Thân hình Silania phát sinh biến hóa, trường bào vốn màu trắng đã biến thành áo giáp màu vàng và đỏ chặt chẽ bao quanh thân hình là lướt nóng bỏng của nàng. Con mắt bạc đã sớm biến thành màu đỏ, toàn thân bập bùng ngọn lửa hủy diệt. Trong tay nàng là một cây roi dài, khi roi vung lên, hỏa diễm và điện quang cùng nhảy múa. Đây là liệt diễm ma nữ của Thâm Uyên, liệt diễm ma nữ cấp bán thần, nhất định là tinh anh biến dị mạnh nhất. Liên tưởng tới lời trước đó của Silania, tâm tình Trần Duệ bỗng dưng trầm trọng hẳn. Mê huyễn U Lâm này, chẳng lẽ là một cái bẫy? Chẳng lẽ cả chuyện ở thôn Thạch Quyền đều là một cái bẫy? Cao tầng tinh linh tộc đã sớm bị lực lượng Thâm Uyên ăn mòn, kể cả vị tinh linh cấp bán thần cùng vị tiên tri không thấy mặt kia cũng thế. Trần Duệ sử dụng phân tích chi nhãn nhưng Silania ở cách đó không xa lại không xuất hiện một tin tức tư liệu nào cả, chắc hẳn là do không gian bị gấp khúc. Thực tế, khoảng cách giữa hai người xa xôi hơn mắt nhìn nhiều lắm, đã vượt qua phạm vi dò xét của phân tích chi nhãn. Chát, Silania vung roi, nện xuống mặt đất lập tức xuất hiện vô số vết nứt lan về phía Trần Duệ như thiểm điện. Công kích của nàng dường như không bị không gian hạn chế. Vết sách khi lan đến trước mặt Trần Duệ đã biến thành một liệt cốc đáng sợ. Trong liệt cốc không ngừng chảy ra dung nham đỏ hồng nóng rực. Lola chớp mắt một cái, thân ảnh Trần Duệ biến mất rồi xuất hiện cùng tiên nữ long trên không trung. Silania đã sớm đoán được phương vị di động của Lola, trường tiên run lên, bên người Lola và Trần Duệ xuất hiện vô số tiên ảnh. Chúng đan thành một cái lưới lớn, hoàn toàn phong kín mọi hướng đi của hai người. Trần Duệ cảm nhận được lực lượng hủy diệt ẩn chứa trong tiên ảnh, thậm chí hắn còn nhận ra trong nó có cả lực lượng căm hận nữa. Đúng như hắn phán đoán, đây không phải ảo giác mà là lực lượng Thâm Uyên chân chính. Silania đã là cấp bán thần, uy thế công kích của nàng ta càng lợi hại hơn. Ma trượng bí ảnh xuất hiện trong tay Lola, từng vòng ánh sáng xuất hiện. Tiên ảnh ngưng tụ bằng năng lượng bỗng nhiên bị đông cứng lại thành vật chất, sau đó tan vỡ thành vô số mảnh vụn nhỏ. Silania không ngờ một kích của mình lại bị một tên quốc độ cấp đỡ được, đáy mắt lướt qua nỗi kinh ngạc. Lola tiếp được một kích này cũng không hề thoải mái. Thân hình Trần Duệ đã xuất hiện dưới mặt đất, hiển nhiên đã được Lola chuyển rời về nơi an toàn. Silania căn bản không có ý định buông thay cho con kiến hôi kia. Nàng ta đạp mạnh một cái xuống đất, từ dòng nham thạch chung quanh trồi lên rất nhiều thân ảnh đáng sợ, khích ma, bạo ma, liệt diễm ma nữ, Thâm Uyên lĩnh chú, thậm chí còn vô số sinh vật Thâm Uyên không biết tên dồn dập xuất hiện. Chúng nhào về phía Trần Duệ, chỉ trong chớp mắt nữa thôi, hoàng tử Arthur đáng thương kia sẽ không còn cả một chút thịt vụn. Khi Silania thả đội quân Thâm Uyên ra, Lola đã xuất thủ. Kính mắt của nàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nếu như hiện tại cẩn thận quan sát, mọi người sẽ phát hiện đôi mắt màu tím của tiên nữ long đã biến thành con mắt sáu màu. Cùng lúc đó, bên người Silania cũng xuất hiện sáu luồng ánh sáng, giống như sáu thứ ánh sáng rực rỡ trong mắt Lola vậy. Từ trong bản năng, Silania cảm nhận được nguy cơ hiếm thấy. Trường tiên trong tay hất lên, hóa thành vô số hình tròn bao xung quanh người. Sáu luồng ánh sáng đan vào một chỗ, dung hợp thành một. gocchuyenaudio.com, thứ màu trong suốt thì ra là vô sắc. Một giây sau, một vụ nổ đáng sợ xảy ra. Uy lực của vụ nổ này không cách nào dùng ngôn từ để hình dung. Mấy ngày trước trên thuyền Mandala, Lola đã lĩnh ngộ được một công kích mạnh nhất trong lục nguyên tố quốc độ. Trần Duệ đặt tên cho nó là nguyên tố tức giận. Nói cách khác, nếu tính toán uy lực vụ nổ nguyên tố thành 10, như vậy trong nguyên tố tức giận, lục nguyên tố đồng thời nổ mạnh, giống với việc chính và phản vật chất va chạm vào nhau, năng lượng tạo ra sẽ vô cùng đáng sợ. Chớp mắt, Silania bị một luồng ánh sáng nhu hòa nuốt hết. Tia sáng kia thoạt nhìn bình thản vô hại, nhưng tất cả sinh vật Thâm Uyên chung quanh, cho dù là liệt diễm hoặc Thâm Uyên lĩnh chủ cũng đều bị chôn vùi dưới ánh hào quang đó. Loại lực lượng mạnh mẽ như thế khiến cho Trần Duệ được Lola bảo vệ cũng cảm thấy áp lực khủng bố đáng sợ. Ánh sáng nhu hòa qua đi, phía trước vẫn còn dấu vết bị phá hỏng, trên mặt đất có những vết rách khủng bố. Những sinh vật Thâm Uyên khủng bố đã biến mất, bùm một tiếng, dường như có một vật vô hình nào đó đã vỡ toang, mơ hồ có thể nhìn thấy vô số vết rạn nứt. Đây là lực lượng không gian, nguyên tố tức giận của Lola đã khiến không gian bị nứt vỡ. Tuy công kích này có uy lực cường đại nhưng vẻ mặt của Lola cũng không giãn ra được chút nào. Vụ nổ dần tán đi, một thân ảnh hiện lên rõ ràng, đúng là Silania. Cây roi trong tay Silania đã chỉ còn mỗi đoạn chuôi, khải giáp kim hồng sắc cũng xuất hiện những vết thương khiến người ta giật mình. Bùng một tiếng, trên người Silania rực lên một ngọn lửa này ẩn chứa hận ý mãnh liệt. Thương thế và vết rạn trên áo giáp biến mất không còn, cây roi trong tay lại trở về nguyên trạng. Ngọn lửa tiếp tục lan tràn, cả không gian đều bị đốt cháy, không khí tràn ngập hơi thở nóng này. Ta đã xem thường ngươi, tiên nữ Long. Silania nghiến răng nghiến lợi nói, toàn thân tỏa ra khí thế đáng sợ. Lực lượng của ả chẳng những không giảm mà còn tăng mạnh hơn. Đòn tiếp theo, ngươi sẽ triệt để. Chưa đợi nàng nói xong, những ngọn lửa ngập trời đột nhiên bị bao phủ trong hào quang kỳ dị màu xích hồng, vô cùng sáng chói. Tinh quang trong tích tắc đã tràn ngập đáy mắt, Silania bỗng cả kinh, bởi vì tinh quang này không đến từ Lola mà tới từ mặt đất. Arthur, con kiến hôi chỉ có thực lực sĩ cấp. Silania còn chưa kịp phản ứng thì một viên lưu tinh màu đỏ thẫm đã bay vút về phía nàng. Viên lưu tinh này ẩn chứa lực lượng quốc độ cấp khủng bố, đây không đơn giản là ngụy quốc độ thường thấy của cường giả quốc độ cấp mà là quốc độ ẩn chứa lực lượng tín ngưỡng và sinh mệnh chân chính. Trình độ tín ngưỡng và sinh mạng của nó khiến cho đường đường là cường giả bán thần như nàng đây cũng phải ngưỡng mộ. Trong lúc nguy cấp, Silania không cần nghĩ ngợi liền dùng hết sức đánh về phía lưu tinh. Lực lượng này vừa va chạm với lưu tinh đã bị lực bài xích cực lớn đẩy đi. Chớp mắt trong lòng Silania xuất hiện báo động không biết vì sao ảo ảnh lưu tinh kia bỗng nhiên chậm lại, sau đó thứ ánh sáng như sao trời kia lướt sát qua cơ thể của Silania. Quang mang lưu tinh nhanh chóng hóa thành hình người, là một người mặc áo giáp. Chiếc áo giáp kia giống như được vô vàn ngôi sao ghép lại, vô cùng hoàn mỹ. Bóng người vẫn giữ nguyên tư thế gia quyền, nắm tay dừng ngay bên dưới ngực trái của Silania. Nhưng Silania cũng không nhân cơ hội công kích mà ngây người giống như bị trúng. gocchuyenaudio.com, phép định thân, một giây sau, không gian phía sau nàng xuất hiện một vệt hồng tuyến, cả trời và đất đều vì sợi hồng tuyến kia mà trở nên nghiêng ngả như bị tách làm hai. Đồng tử của Silania co rút lại, thân thể hơi rung động nho nhỏ. Kim sắc hồng giáp trên người đột nhiên xuất hiện vết nứt, sau đó tan thành vụn phấn. Thân thể nàng hiện tại giống như bị vô số vết đao chém vào thân, đau đớn vô cùng. Điều đáng sợ hơn cả là linh hồn cũng bị một uy thế khủng bố chấn nhiếp, ý chí chiến đấu gần như tán hết sạch. Đây là kết quả do dư âm của đòn đánh vừa rồi gây ra. Một quyền vừa rồi nếu đối phương không kịp rời đi thì nàng đã đi đời nhà ma rồi. Dưới tình huống bình thường, thân thể của nàng tuyệt đối không chịu nổi công kích mức độ đó. Đây là thực lực chân chính của Arthur sao? Thì ra toàn bộ nhân loại đều bị hắn lừa gạt. Căn bản chẳng có cái gì là thủ hộ giả cả, cho dù là tiên nữ Long được coi là mạnh nhất thủ hộ giả kia cũng còn kém xa lắm mới bằng con người này. Silania đột nhiên hiểu rõ hai điều, một là đại chiêu sắc màu rực rỡ vừa rồi của Lola thật ra chỉ là dùng bán thần cường giả nàng đây tới tử chiêu thôi. Điều thứ hai, Arthur sở dĩ bị Lola đặt xuống đất cũng không phải tránh ảnh hưởng của chiến đấu mà là muốn một kích giết địch dùng tốc độ nhanh nhất xử lý nàng. Vì sao không giết ta? Silania hỏi, hộ giáp trên mặt Trần Duệ tự động mở ra. Hắn thở ra một hơi, nhún nhún vai nói. Người đâu phải sinh vật thâm uyên chân chính, nữ sĩ tinh linh. Những sinh vật thâm uyên kia tuy rất thật nhưng dù sao cũng không phải đồ thật. Chắc bây giờ ta đang trong quốc độ của một vị đại nhân vật nào đó, cho dù ta giết ngươi thì ngươi cũng chưa chắc đã chết mê huyễn U Lâm, cái tên rất hay, suýt chút nữa ta đã bị mê hoặc rồi. Thực ra, có được trí nhớ của hai tòa luyện kim văn minh, và cả lịch duyệt giao đấu với thâm uyên trước kia Trần Duệ đã sớm phát giác ra thâm uyên này là hàng giả. Nhất là vừa rồi khi tiếp cận Silania, Trần Duệ đã đọc được số liệu trong phân tích chi nhãn, vị nữ sĩ tinh linh này không hề có chút thuộc tính thâm uyên nào. Lực lượng căm hận của nàng ta rõ ràng chỉ là cái vỏ ngoài được phủ lên, khác hẳn với Veronica. Xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi, Silania nữ sĩ. Trần Duệ thu lại nắm tay, lùi ra sau vài bước, ánh sao lấp lánh trên người cũng tan biến. Âm thanh ẩn chứa lực lượng quốc độ sinh mệnh vọng ra xa. Ta nghĩ chắc là mình đã thông qua khảo nghiệm nào đó rồi nhỉ, tiên tri truyền kỳ Ilusia đại nhân. Những lời này vừa ra, hoàn cảnh chung quanh lập tức bị phá vỡ, phục hồi về cảnh cũ, giống như một đoạn phim được quay ngược lại. Chỉ qua mấy lần hít thở, bầu trời đỏ máu, không khí đầy hơi nóng đã biến mất không còn, thay vào đó là cảnh rừng tươi tốt rậm rạp như khung cảnh Trần Duệ nhìn thấy khi mới tới đây. Chiếc lá cây phỉ thúy bị Trần Duệ để một bên nay lại nằm trên tay hắn. Trần Duệ và Lola cảm thấy không gian biến ảo một hồi, hai người đã xuất hiện trước một ngôi nhà tranh. Cửa nhà tranh tự động mở ra, bên trong vọng ra một âm thanh khàn khàn. Nhân loại nắm giữ tương lai, con gái của Greenspan và Melia, ánh sáng hy vọng của nguyên tố, chào. gocchuyenaudio.com, mừng hai người tới đây. Cách chương.